đọc một cuốn sách hay cũng như được nói chuyện với một người bạn tốt.
Một cuốn sách hay cho ta một điều tốt, một người bạn tốt cho ta một điều hay.
Đây là chương trình Đọc sách thế kỷ 21
tại địa chỉ website theoyêucầu.com.
Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với điểm tin sách nước ngoài của Đọc sách thế kỷ 21.
Nghe nói đang bị ốm mà sao giọng xù tự nhiên phởn đấy.
Lu quên à? Lần nữa ngay sau phần điểm tin sách này là Lu sẽ dẫn xuôi đen che mà.
Đấy là lý do đúng không? Thế là bây giờ các bạn phát hiện được chưa? Ngoài tính nhanh đá ra, Su còn tham ăn nữa. Cho nên là nhá, nếu bạn nào muốn làm quen với Su chỉ cần mời bạn đi ăn thôi, dễ lắm.
Thế nhá, được rồi, lát nữa thì Su sẽ ăn 10 cốc chè cho Su cái tay luôn nhá.
Su nhẹ tay, ăn nhẹ miệng, nhẹ mồm thôi.
Chưa gì đã bù lu bù loa lên. Được rồi, trước tiên thì chúng ta cứ hoàn thành công việc trước đã. Xin mời các bạn cùng đến với phần điểm tin sách nước ngoài. Điểm tin sách.
Các bạn thân mến, với dung lượng lên tới 1.657 trang, Thiên tiểu thuyết 1Q84, tác phẩm mới nhất của nhà văn nổi tiếng Haruki Murakami đã và đang gây ồn ào ở đất nước mặt trời mọc Nhật Bản. Đây là tác phẩm mới nhất và dài nhất cho đến hiện nay của nhà văn nổi tiếng người Nhật này. Thiên tiểu thuyết được chia làm 3 tập. Tập thứ 3 đã được phát hành vào mùa hè năm nay, vào ngày 16 tháng 4 năm 2010. Và lần ra mắt này gây rất nhiều ồn ào trong ngành công nghiệp xuất bản của Nhật, bởi ông chọn thời điểm ra mắt vào lúc nửa đêm tại các hiệu sách ở Tokyo. Kết quả thì chưa đến 2 tuần đã bán được 1 triệu bản, đồng thời làm tăng sự hào hức chờ đợi của những người hâm mộ ông. 1Q84 sắp tới sẽ có bản dịch tiếng Việt do công ty sách Nhã Nam ấn hành và dự báo sẽ gây sốt ở Việt Nam.
Thưa các bạn, có vẻ như cơn sốt mang tên cô gái có hình xăm rồng vẫn đang tăng nhiệt trên toàn thế giới sau khi đặt cột mốc 1 triệu bản in điện tử với bộ 3 Millennium. Tiểu thuyết gia quá cố người Thụy Điển Tess Larsson tiếp tục chứng minh cô gái có hình xăm rồng sẽ là cuốn tiểu thuyết đình đám nhất năm nay. Với 5 tuần liên tiếp đứng đầu danh sách bestseller của tờ USA Today, cuốn sách chỉ còn thua duy nhất mỗi cuốn tiểu thuyết The Last Song của ông hoàng dòng văn lãng mạn Nicholas Sparks, từng được chiếm ngôi vị này trong suốt 9 tuần. Nhưng có một chi tiết đáng chú ý là, không chỉ làm mưa làm gió trên thị trường sách in, cuốn tiểu thuyết trinh thám này còn đồng thời nóng cả với phiên bản ebook.
Này, nhắc đến cuốn sách The Last Song thì Lu lại nhớ tới là sắp sửa chiếu The Last Song phim ở trên rạp Mega đấy.
Đúng rồi, và tất nhiên là Lu sẽ mời tôi đi xem được không?
Sợ thế, hôm nay Lu đã bao tiền chè rồi cơ mà, thì lần tới Su phải lo tiền vé chứ.
Làm sao mà có thể so sánh một cốc chè với một cái vé trên Mega được?
Thôi được rồi, thế coi như là Su sẽ mua bỏng ngô và nước nhé.
Thế được rồi.
Được đấy.
Lâu lắm thì tự nhiên chúng ta mới có những hai cái hẹn đi chơi mà lại Lu lại chịu chi tiền khá nhiều nhỉ?
Hả? Lu có nói là Lu chi tiền vé đâu. Chúng mình sẽ Campuchia, chúng mình sẽ Lệ Quyên. Nhỉ?
Đúng là con trai là chả bao giờ ga lăng gì cả.
Ga lăng ấy chỉ dành cho những người đi làm thôi, Lu đã đi làm đâu, làm gì có tiền. Các bạn thân mến, thống trị các phòng vé rạp phim Bắc Mỹ suốt gần một tháng qua với doanh thu cao ngất ngưỡng gần 280 triệu đô la Mỹ, thì Inception đang không chỉ dừng lại là một cơn sốt của làng điện ảnh thế giới mà còn được ví như một hiện tượng của văn hóa đặc biệt của năm 2010. Và trong khi Hollywood đang lục đục chuẩn bị cho phần tiếp theo của bộ phim, thì các fan của nam tài tử Leonardo DiCaprio lại đã nhận được tin Inception sẽ được chuyển thể thành truyện tranh. Đây hoàn toàn là một thông tin chính xác đã được chính đạo diễn kiêm tác giả kịch bản lừng danh Christopher Nolan khẳng định. Nội dung của cuốn truyện tranh dài 34 trang này cũng vừa được tiết lộ. Thay vì miêu tả lại cuộc chiến trong bản điện ảnh, Inception truyện tranh sẽ giống như một phần trước với nội dung khai thác về cuộc sống trước đây của các nhân vật. Đấy, đây chắc hẳn là một tin vui đối với Su đấy. Truyện tranh thế này, rất dễ đọc và dễ hiểu đúng không?
Đã bảo là Su bắt đầu đã biết đọc những cuốn sách có giá trị về văn học rồi mà tại sao Lu cứ khó xin mãi như thế nhỉ? Thôi mà kệ Lu đi, xin mời các bạn cùng đến với phần tin tiếp theo. Tạp chí Forbes vừa công bố bảng xếp hạng 10 nhà văn được trả thù lao cao nhất thế giới năm 2010 dựa trên doanh số bán sách, thu nhập từ bản quyền chuyển thể thành phim và trò chơi. Theo đó thì nhà văn chuyên viết truyện trinh thám James Patterson đứng đầu danh sách với thu nhập là 70 triệu đô la Mỹ. Stephanie Meyer, tác giả của bộ truyện Twilight Saga được chuyển thể thành series phim ăn khách, đứng ở vị trí thứ hai với 40 triệu đô la Mỹ. Năm nay thì nữ nhà văn Anh J.K. Rowling, tác giả của tập truyện Harry Potter, từ vị trí thứ nhất năm 2008 đã bị phế truất xuống tận vị trí thứ 10 trong danh sách năm nay. Các nhà văn còn lại trong danh sách là Stephen King, Daniel Stream, Ken Follett, Dean Koontz, Zanes Ivanovic, John Grisham và Nicholas Sparks. Thời hạn của cuộc bình chọn là từ ngày 1 tháng 6 năm 2009 đến 1 tháng 6 năm 2010.
Đã hết tin rồi á? Sau này mình thấy phần điểm tin sách nó cứ ngắn ngắn nào nhỉ?
Tất nhiên rồi, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một phần mà Su rất thích, rất mong chờ.
tới mực điên chè, đúng không nhỉ?
Tự nhiên Lu lại cảm thấy đau đầu, hình như là Lu bị lây ốm của Su đấy.
Thôi đi đừng đánh trống lảng đi, trốn tránh trách nhiệm.
Từ từ, giới thiệu bài hát đã chứ. Chưa gì, thấy chưa, thấy ăn là sáng mắt lên.
Thật được rồi, thế thì Lu giới thiệu đi.
Xấu tính, các bạn thân mến, còn bây giờ thì Lu đành phải chia tay để làm tròn một phận với cô bạn Su xấu tính nha thôi. Để thay lời tạm biệt thì Lu và Su xin gửi tới các bạn ca khúc Diamonds in My Heart của nữ ca sĩ Vicky Wells.
Thank you.